Thưa quý thính giả, trong môi trường giáo dục luôn có sự nỗ lực của thầy và trò để có được những thành tích nhất định như là tiên tiến, xuất sắc. Tuy nhiên, bên cạnh những học sinh ngoan, học giỏi, còn có những học sinh có biểu hiện bất thường về tính cách, không có động cơ học tập, tâm lý không ổn định. Đó được coi là những học sinh cá biệt. Đã có rất nhiều thầy cô giáo bằng sự yêu thương, chân thành và cách giáo dục riêng đã thay đổi được rất nhiều học sinh cá biệt theo hướng tích cực. Hy vọng với những tâm sự chia sẻ của các em học sinh, các thầy cô giáo, những người trong cuộc trong phóng sự sau đây sẽ giúp cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh tìm được cách ứng xử phù hợp nhất với con em mình.
Trang từng được xem là một học sinh ngỗ nghịch, bướng bỉnh. Vì thế trong suốt 4 năm học cấp 2, em luôn đứng ngoài lề mọi sinh hoạt tập thể của lớp bởi sự tự ti và mặc cảm. 4 năm học cấp 2 là 4 năm Trang luôn cảm thấy mình không được lắng nghe, không được chia sẻ. Nhớ về khoảng thời gian đó, em Nguyễn Thu Trang, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ.
Con cảm thấy con rất là kém cỏi. Mọi người luôn nhìn con với ánh mắt là một học sinh dốt. Và con cảm thấy là không một ai hiểu con hết. Và vì con là một học sinh dốt nên tất cả mọi hoạt động trong trường, mọi những sinh hoạt của lớp hay bất kỳ sinh hoạt nào của trường, con cũng không được tham gia. Không ai công nhận sự cố gắng của con, không ai cho con được thể hiện bản thân.
Tưởng như sự bướng bỉnh và cái danh học sinh cá biệt sẽ theo Trang trong suốt những năm tiếp theo ở cấp 3. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Chỉ bằng một câu nói của cô giáo chủ nhiệm rằng cô quan tâm đến hạnh phúc của các em học sinh hơn là học tập. Cũng từ đây, một cánh cửa mới đầy tươi sáng đã mở ra với Trang. Em chia sẻ.
Có những cái hôm mà cô còn gọi con lên, cô nói chuyện, chỉ ra những lần con sai, cô đã cho con cơ hội sửa sai ạ. Cô nói với con một câu rằng là cô tin con làm được. Khi mà một đứa trẻ bướng bỉnh, không có một niềm tin, không biết nên cố gắng như thế nào, mà đến khi một cái đứa trẻ ấy cảm nhận được tình cảm, được hơi ấm thật sự từ các thầy cô, từ mái trường, từ bạn bè, thì con nghĩ rằng là cái lúc đấy cái sức sống được khơi dậy trong con mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Trong cuộc đời của mỗi giáo viên, có lẽ ai cũng sẽ trải qua cảm giác khó khăn khi phải giảng dạy và giáo dục với học sinh cá biệt như Trang hay nhiều trường hợp khác. Nhưng khi đã mở được cánh cửa, bước vào thế giới nội tâm của các em, lắng nghe và chia sẻ thì hoàn toàn có thể giúp các em thay đổi. Trong cuộc đời làm giáo dục của mình, có không ít lần tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm, phải xử lý các trường hợp học sinh cá biệt vi phạm kỷ luật. Nhưng thầy đã thuyết phục được nhà trường, cảm hóa các em. Tiến sĩ Hòa tâm sự.
Bằng tấm lòng thương yêu và sự chân thành của tôi đã cảm hóa được các con. Các con dần dần biết nghe lời thầy, chăm chỉ hơn, đỡ nghịch ngợm hơn. Tôi thấy xúc động, đến chảy nước mắt. Và tự nhiên trong lòng tôi trào dâng lên một cái niềm tự hào. Đó là niềm tự hào của nhà giáo. Thì ra nghề nhà giáo của mình cũng có lúc sẽ được bồi đắp lại. Tình thương yêu và sự chân thành của các thầy cô giáo đã mang lại hạnh phúc cho tuổi thơ. Và chính cái tình thương yêu đó đã mang lại cuộc đời tốt đẹp cho học sinh của mình.
Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục thì đa phần tính cách và mọi hành vi của các em đều bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình. Có thể bố mẹ các em ly dị, các em đã trải qua một sự tổn thương lớn, gia đình khó khăn, vân vân. Vì vậy, cách tốt nhất để giúp các em thay đổi là sự nhẫn nại và quan tâm của giáo viên. Thứ nhất, đừng phân biệt đối xử với các em một cách quá rõ ràng. Thứ hai, hãy dùng chính tình yêu thương để thay đổi một con người. Thứ ba, cha mẹ và thầy cô phải cùng kết hợp. Cả hai phía đều dùng tình yêu thương, sự cảm thông để dạy các em. Và thứ tư, điều quan trọng nhất là hãy đặt mình vào các em, hiểu được tâm lý của các em, đặc biệt là ở lứa tuổi dậy thì.
Vâng, để có thể giáo dục, thay đổi được học sinh cá biệt theo chiều hướng tích cực, thì bản thân các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cũng phải luôn luôn lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề, để từ đó có thể hiểu được các em nhiều hơn, đưa các em ra khỏi thế giới cá biệt của riêng mình. Một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.